This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh.
Chào cô Dung, chào quý khán giả.
Dạ, hôm nay anh khỏe phải không?
Cũng bình thường cô.
Dạ
cũng
vâng.
Có gì nữa.
Dạ, nhưng mà cũng đang, mọi người cũng để wait and see và cuộc bầu cử sắp tới, nó gay cấn ha anh ha. Chỉ còn một ngày nữa tới ngày bầu cử chính thức Tổng thống Hoa Kỳ và lưỡng viện Quốc hội, nhưng mà thấy các cơ quan truyền thông đồng loạt đăng tin là bà Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn đầu cựu Tổng thống Donald Trump, làm cho Hạnh Dung lo quá anh ơi. Đâu có thấy biến chuyển quan trọng nào làm bất lợi cho cựu Tổng thống Trump đâu. Đây có phải là nguồn tin đáng tin cậy không anh? Dạ xin anh phân tích sự kiện này coi anh.
Anh. Cô biết ok. Thì anh được biết khởi đầu là cái tờ báo Des Moines Register ở Iowa hôm thứ Bảy đó cho thăm dò cho thấy là cái Tom Harris dẫn trước 3 điểm với tỷ lệ là 47-44. Thì đây là cái kết quả mà đáng chú ý đảng Dân Chủ của người khi mà nhưng mà nơi điểm này Tổng thống Joe Biden á thì thua Trump tới 10, nếu mà hồi còn bài 18 điểm hôm tháng 6 khi mà Joe Biden ra vẫn còn tranh cử đó, nhưng mà khi tới Harris thì hôm tháng 6 thì nhớ tiền thăm cánh tả cũng cố thổi phồng lên, thì hôm tháng 9 thì cũng vẫn Harris vẫn thua 4 điểm, mà lần này vậy thì thật ra cái bất ngờ, thấy không?
Yeah.
Nhiều người nhưng mà điều thì tâm khi cái thời gian vậy đó thì lại ngược lại thăm dò của Emerson Collect Real Clear Defense đối với cử tri có khả năng đi bỏ phiếu ở Iowa được công bố vào hôm thứ Bảy cho thấy thống Trump dẫn trước Harris tới 53-43, tức là người dẫn tới 10 điểm. Thì trong số cái này thì thấy ngược là hoàn toàn, thành thử ra cái nói trong cái giai đoạn này đó ha, thì người ta cũng không có tin cậy vào cái cơ quan mà thăm dò này nữa. Có nhiều cái mà mình thấy nó để đi ngược đợi ra nghe không?
Dạ.
Đó thì bởi vì anh thấy thằng cái riêng về trong cái thăm dò trong nội bộ đảng Dân Chủ do ông Tony Fariccio đứng đầu á, thì cũng công bố bản ghi nhớ rằng là cái cuộc thăm dò này á, thì cái bà này á, là nó không thiếu, nó thiếu trung thực, mặc dù trước đây bà này bà từng đừng mới thăm dò một cách đúng mà không biết là cái này là cái gì, có mua chuột hay là cái gì không hiểu, nhưng mà trong cái ông này thì không có nói đó, thì nó coi như là ngoại lệ, nhưng mà thiếu trung thực với những cuộc khảo sát khác. Cuộc khảo sát ông này cho biết rằng đó là cái tỷ lệ mà người ta tham gia mạnh mẽ trong số lượng của đảng Cộng Hòa trong 4 năm qua, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm mạnh hơn đảng của đảng Cộng Hòa hơn đảng Dân Chủ. Đó là những cái điều đó, thì như vậy thì thấy nó như thế nào đó. Thì do đó trong khi tất cả các tờ báo khác cũng tỷ như giờ ở bên tờ New York 2 thì họ cho rằng là ở mấy cái tiểu bang chiến trường là Kamala Harris đều dẫn đầu Tổng thống Trump. Nhưng mà trong khi tất cả những cái tờ báo, cả những tờ báo mà thiên tả nữa, thấy không? Thì cho giờ hiện giờ đó là coi như là ông Trump dẫn đầu ở Pennsylvania. Thì trong khi tờ New York Times thì nói về Pennsylvania dẫn đầu ông Trump 2 điểm, ở Wisconsin mấy điểm đó. Nhưng mà cái tờ những tờ báo kia thì vẫn thấy rằng là cái mức độ tổng thống Trump vẫn tăng lên và Harris vẫn giảm xuống. Thì theo anh nhận xét đó, thì cô nhớ trước đây đó, thì khi mà đảng Dân Chủ loại ông Biden ra khỏi dân cử, đưa cái Harris lên đó, thì anh nói đó không phải họ nhìn thấy Harris giỏi hơn ông Biden thì không, nhưng mà bởi vì cái thành phần trẻ trong đảng chủ thấy qua cái cuộc mà tranh luận ở tại Atlanta trên đài CNN giữa ông Trump với Biden, thì đấy Biden là quá tệ rồi, thành ra do áp lực cái giới trẻ cũng như là cái giới tài trợ cho đảng chủ thì họ đưa ra đó để mà cứu giãn cái hạ viện mà thôi. Chứ còn thật thì họ cũng không tin tưởng rằng Harris là có thể thắng được. Cô nhớ lúc đó không?
Dạ.
Yeah. Thì bây giờ cũng vậy đó. Anh nghĩ rằng khi họ thấy cái thăm dò mà xuống vào lúc trước đó, cái tuần trước thì cho thấy rằng là ông Trump có thể thắng kêu mừng áp đảo đó. Áp đảo thắng luôn cả cái phiếu phổ thông. Và có thắng cái cử tri đoàn có thể trên từ 312 tới lên. Có dư luận làm gì đó thì họ có nghĩa rằng giờ phải đưa làm cái gì đó để mà coi như là chấn chỉnh tinh thần của những cử tri ở mô đảng chủ để họ đi. Chứ nếu mà thấy tệ quá nhiều thì họ bỏ luôn. Họ không đi tới phòng phiếu nữa. Mà họ tới phòng phiếu vậy thì có thể đảng chủ thất bại ở những ứng viên mà của Hạ viện và Thượng viện. Đó là cái điều mà họ sợ nhất. Thành thử họ muốn làm thế nào mà để cái cử tri mà ủng hộ đảng chủ còn phấn chấn tinh thần, tin tưởng một trở lại tới phòng phiếu. Có điều bằng không, họ thấy thua tới nơi rồi, ở nhà nghỉ cho rồi.
Dạ.
Thấy không? Thì để có thể là một chiến dịch họ để làm vậy thôi. Chứ còn thật sự anh thấy ngoài ra những vấn đề cũng chẳng hạn có những cuộc hỗn chấn mà của những cái đài mà thêm tả họ ủng hộ đảng Dân Chủ đó. Thì trong đó thì họ có mời 6 cái bởi sao khi cái vụ mà kia tố cáo ông Trump, vì cô nhớ có ông Diễn Xuân Hài là nói rằng cái đảo Puerto Rico là cái đảo rác đây ha.
Yeah.
Thì họ cột buộc ông Trump chỗ đó, thì từ đó thì họ kia mới lên cái phỏng vấn mà hỏi vậy, cùng họ chiếu ra tất cả nhiều cái video mà có tính cách negative, tính cách mà nói xấu ông Trump của đảng Dân Chủ qua đó cho họ coi hết. Rồi họ cái ông kia hỏi vậy chứ những cái điều đó chúng tôi có thể thuyết phục quý vị để mà thay đổi cái sự ủng hộ ông Trump không? Thì 6 người đó trả lời là không. Thấy không? Bởi vì tôi ủng hộ ông Trump phải là người ông Trump, mà tôi ủng hộ về chính sách của ông Trump, về chính sách về kinh tế cũng như chính sách về an ninh biên giới này kia. Tôi thấy thì từ ngày sau khi mà 4 năm cầm quyền của ông Trump thì đời sống của tôi khá hơn, an ninh khá hơn. Sau 4 năm cầm quyền của ông Biden, tôi thấy tệ so sánh, thì tôi do đó tôi thấy sài tròn ông Trump thôi. Và cũng như có một cái ông đó là cựu phóng viên của New York Times, thì ông tuyên bố ông nói ông hồi đó giờ ông ủng hộ đảng chủ, viết bài ủng hộ đảng chủ, nhưng mà giờ đó ông cũng không thích gì ông Trump. Nhưng mà giữa so sánh giữa cái chính quyền Biden và ông Trump đó thì ông thấy ông không còn sự lựa chọn, thì ông phải bỏ ông Trump.
Dạ.
Thì hỏi cô bao nhiêu cái tiến triển vậy làm sao mà bà Harris vượt lên được, phải không? Vì cái điều này thì không có đáng tin cậy.
Anh ơi, nếu mà nói như vậy đó thì là cái đám truyền thông này nó nói sai lệch vấn đề, hoặc là đang là có một cái sự âm ỉ gian lận như kỳ vừa rồi không anh?
Có vấn đề cô, chẳng hạn giống như giờ ở tại trên New York, trên cái một cái quận gọi là Orange và cũng cái quận Washington.
Dạ.
Thì họ khám phá ra nhiều cái phiếu mà bỏ thư qua mail đó.
Dạ.
Thì trong 3.000 mấy đó thì trong đó là gần như 1/3 là những phiếu gian lận.
Dạ.
Là những gian đó là cái phiếu giả chứ không phải phiếu từ ban tổ chức ủy ban bầu cử gửi lên cho họ.
Dạ.
Rồi những danh sách đó nó không ăn khớp, rồi cái chữ ký cũng không đúng, và cái mẫu vào mà để đi cái phiếu họ gửi tới đó là nó giống nhau như một người viết chứ không phải là nhiều người viết. Đó, thì cái đó mà đưa đường được điều tra là từ từ nhiều cái nơi lắm. Thành ra chẳng hạn giống như ở tên ở Arizona là có sự kiện thưa, sau đó tố cáo phát hiện của Arizona đó quán quyết là biểu cái bà mà tổng thư ký của cái tiểu bang đó, tức là mà có nhiều gọi là cái bộ trưởng ngoại giao đó, là phải đưa cái danh sách đó, là về cái danh sách đó tới 200 mấy chục ngàn, mà 270 ngàn, mà là cái đó đó là những danh sách mà không có, những không có cái danh sách mà không có cái lý lịch rõ ràng, là coi như không phải là công dân Hoa Kỳ. Thì đó cô thấy đó cũng là một âm mưu của cô, tưởng tượng bao nhiêu cái phiếu đó bầu gì thì cái siêu gian lận, cái áp đảo thôi. Mà thí dụ còn một mấy hai mấy phiếu như Pennsylvania đó, Pennsylvania thì cũng đáng như mà cái thế hàng chục phần trăm đó, thì nó đeo gian lận đẹp cũng giống như năm 2020 thôi. Đại khái là giờ đảng Cộng hòa có chuẩn bị rõ, thành ra cũng có những khu ra nhiều vấn đề đó, đảng người chủ luôn 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 là cũng âm mưu nhiều cái gian lận.
Và đó là cái mà Hạnh Dung cũng nghe nhiều, có những cái chuyện mà bấm vô cho ông Trump rồi cái tự nhiên hiện ra bà Harris. Nhưng mà cái may mắn á, là hình như là Cộng hòa cũng đã coi như phòng ngừa rồi, nó phát hiện ra. Mà khi mà đã phát hiện ra như vậy rồi đó thưa anh, thì coi như là họ phải điều tra, là họ phải stop liền đó, phải không anh?
Cái đó thì bởi nhiều khi có nhiều khi cái máy đó cô, thành thử ra mới đi
dạy. Nó đã xét sẵn đó rồi, đúng không?
Dạ, không biết khi trục trặc. Cái kia chắc chắn là không biết, nhưng mình cho coi như là cái technique thôi. Thành thử cái cử tri mà đi bầu đó luôn luôn mình phải kiểm soát, in ra rồi cứ kiểm soát.
Phải coi.
Sai không?
Dạ.
À, mình để. Do đó mà lúc mỗi lần mà khoán khuyến khích đi early vote là vậy đó.
Dạ.
Đặng bởi vì mới có thì giờ, chứ còn để như ngày mai bỏ mà trình đạt đó thì khó mà giải quyết, coi không?
Dạ. Nhưng mà theo như lời anh nói như vậy, là theo anh nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ thắng không?
Thắng. Đối với anh thấy với cái tình thế này đó, thì muốn cái chữ ân gian nó cũng khó nữa.
Dạ, đúng rồi.
Khó, nó rất là khó. Thành ra cái ân gian thì vẫn còn có, nhưng mà nó còn có tính cách là thiểu thôi, xấu chứ không có tàn ngập như hồi năm 2020.
Dạ, coi như là Cộng hòa hời hợt quá. Coi như là không có
chuẩn bị.
Dạ vâng. Bây giờ mình trở về với ông tỷ phú giàu nhất hành tinh này đi ha. Tỷ phú Elon Musk đã đổ tốn gần 120 triệu USD và sử dụng nền tảng truyền thông xã hội X của chính mình cho cái nỗ lực bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Thì vị tỷ phú này cũng kêu gọi những cái người nổi tiếng đi theo mình và đang biến mạng xã hội X thành một cơ quan không chính thức cho chiến dịch tranh cử. Thì ông Musk đã nhắm mục tiêu nỗ lực của mình vào chính những cử tri tại các tiểu bang chiến trường gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Thì theo đó, mỗi ngày ông sẽ tặng 1 triệu USD cho một cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận, quyền mang vũ khí và cung cấp thông tin cá nhân của họ cho PAC. Thì trong 2 tháng qua đó, tỷ phú Musk đã đánh cược sự nghiệp kinh doanh vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thậm chí ông nói, nếu mà ông Trump thua thì tôi tiêu đời. Thì anh nghĩ câu nói của ông có phải ám chỉ là đảng Dân Chủ sẽ trả thù ông như họ đã trả thù những người ủng hộ ông Trump trước đây không anh ơi? Đời, tiêu đời, nếu ông Trump mà thua thì ông tiêu đời.
Thì đó, cái đó là cuộc phỏng vấn giữa ông Tucker Carlson với Elon Musk á, thì đó cái YouTube đó anh có coi, thì ông vừa cười vừa nói, ông nói nếu mà thua tôi thì thua tiêu đời, thấy không? Anh có theo dõi cái đó, thì trong cái điều đó anh thấy ông muốn cho thấy rằng đảng Dân Chủ và đang và đã đàn áp đối lập của mình trên mọi mặt trận, từ việc vũ khí hóa bộ tư pháp hay là bất cứ phương tiện nào, bất chấp mọi hình thức nào để mà triệt tiêu đối thủ của mình. Chính vì thấy cái mặt tiêu cực đó, nhất là sau khi Tổng thống Trump bị ám sát tại ngày 3 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania, thì ông đã rời bỏ đảng Dân Chủ và ông tích cực ủng hộ Tổng thống Trump ngay từ khi đó. Nghĩa là ông chấp nhận đương đầu trong cuộc tranh đấu bảo vệ cái hiến pháp và nền hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ trước âm mưu thiếu chân chính của đảng Dân Chủ. Đó, ông có rõ ràng là ông vậy thành thử ra á, cái nhóm của ông đó, tông gọi là American Pack PAC đó, ông đó quyên góp từ 118.5 triệu đô la để phối hợp chặt chẽ trong chiến dịch vận động tranh cử của cựu tổng thống Trump. Thì giờ trong cái chuyện đó, do đó mà cái mục mà cô nêu lên cái chuyện mà ông vận động một tranh cử ở tại Pennsylvania và thưởng tiền những người ghi danh đó ha.
Yeah.
Thì trong đó đó thì ông đã trong phần của ông có phát biểu là cái nhóm này đó, ông thấy rõ rằng là về mặt pháp lý đó là coi như là ông vẫn độc lập đối với tổng thống Trump. Đúng, thì cái ông nói câu được bạn đã sẵn sàng tham gia cùng Elon Musk tham gia cái đạt mega chưa, và tiêu đề của email mà gây quỹ trong tuần trước thì ông Musk đã gọi những người mà nổi tiếng thu hút những người đảng Dân Chủ như George Clooney hay là Sarah Jessica Parker đã quyên góp để đề xuất là 47 đô la cho một cái email là để mà rút thăm mà khi ghi danh đó. Để khá vậy thì địa điểm thì cô biết khi làm điều này đó tại Pennsylvania thì cái điều này có nhiều người biết rồi, nhưng mà khi làm này đó thì Bộ Tư pháp là hăm dọa và là có lẽ vi pháp luật, còn như là ông thống đốc cái Pennsylvania thì đương kiện ông ra, nhưng mà kiện đưa tòa đó ông cũng không khe, ông có tiếp tục là ông là đi làm cuộc đó để bởi vì ông thấy đây không có gì gì được, bởi vì nếu mà ông để mua phiếu á, còn này ông khuyến khích người ta để ra nghĩa là ghi danh đi bỏ phiếu, rồi bỏ phiếu anh mua qua ai anh bỏ nên không.
Dạ.
Nhưng mà trong giờ bút được hưởng cái tiền mà mỗi ngày 1 triệu như cô nói đó,
dạ,
như bác Thâm đó, là để ký vào cái nghị định thư là ủng hộ tiêu chính án số 1 và tiêu chính án số 2, nghĩa là tự do ngôn luận và tự do vũ khí để bảo vệ mình. Ha, mà luôn cái này là đảng Dân Chủ là cố tiêu diệt cái này, tại vì ông muốn huy động như làm đó thì nói về mà luật pháp không có vi phạm, chứ ông đâu có biểu kêu bỏ phiếu cho ông Trump đâu vi phạm.
Dạ.
Có đấy không?
Dạ.
Nó thành thử ra kia kiện thưa đưa ra tòa mà tòa đương thủ lý, nhưng mà chưa có cấm gì, ông tiếp tục ông làm. Thấy không?
Ừ, dạ.
Thì bởi vì cô biết theo hồi mà cái luật mà trước đây về cái tài chánh đó, thì là cái tố cáo pháp viện lúc đó đã cho biết là trước đây là cấm, bởi vì hồi đó những người mà đó tài trợ thẳng cho những cái ứng cử viên đó thì sẽ có những đề thâm nhũng chừng sau này đó, những cái gì mà qua cái trung gian như là American PAC hay là bất cứ cái nào đảng Dân Chủ Cộng Hòa gì qua cái PAC đó, họ có quyền làm và họ bao nhiêu tiền cũng được, không giới hạn gì hết. Thì do đó mà ông đứng vào cái đó thì ông không có gì luật gì hiến pháp gì hết.
Thế
yeah. Ông thành bên kia không thể làm được, không được hết. Thì còn cái điều mà ông cho thấy cái chuyện mà thái quá của cái đảng Dân Chủ dùng gọi là coi như là vũ khí hóa cái Bộ Tư pháp và cả ngay những hình thức mà bị ám sát đó, thì ông thấy rằng là ông chấp nhận để ông đứng ra tranh đấu còn làm chuyện đó.
Yeah.
Thì anh thấy là cái chuyện mà hỏi có hồng đó thì ông có thể nguy hiểm, bật cái lúc đó ông nói là ông vẫn phải có tốn bảo vệ của ông để ông bảo vệ cái sinh mạng của ông, nhưng mà đâu phải sợ vậy mà cái thục không có vấn đề ở chứ tự do cứ luật tư tranh đấu.
Yeah.
Mà họ chơi cái trò mà mafia thì mình cũng có chuẩn bị đấu lợi, đâu phải dụ mà nói thấy mafia rồi là mình phải thục đâu.
Dạ. Yeah. Dạ vâng. À, vâng, cảm ơn anh. Thì tháng 10 đã qua rồi, với những cái sự kiện đầy biến động ảnh hưởng đến cuộc đua vào tòa Bạch Ốc, thì một số người tự hỏi là liệu bất ngờ tháng 10, sự kiện thay đổi cuộc chơi trước thềm ngày bầu cử có thực sự đã xảy ra. Thì ông Oscar Winberg, chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Turku, cho biết dù sự kiện bất ngờ tháng 10 đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, đặc biệt do sự can thiệp bầu cử của nước ngoài và nhiều chiến dịch thông tin sai lệch khác nhau, song những bất ngờ này dường như không còn đủ sức mạnh để thay đổi hoàn toàn cục diện bầu cử Hoa Kỳ. Vậy thì bất ngờ tháng 10 là bắt nguồn từ lúc nào và theo anh thì bất ngờ tháng 10 kỳ này là sự việc nào vậy thưa anh?
Thì theo cái ông mà Oscar Winberg đó, chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ, đại diện nghiên cứu nâng cao tước khu của Phần Lan, nó giải thích là cơ bản có điều đó bất ngờ xảy ra rất muộn, thường là vào tháng 10 trong giai đoạn vận động tranh cử quyết liệt kết quả bầu cử. Thì chẳng hạn giống như diễn biến ngoại giao Hoa Kỳ, trường quốc tế hoặc vụ bố chính trị trong quá khứ đối phủ mà cạnh tranh ha, thì nó để mà đưa ra, thì thông thường cuộc bầu cử thì nó trôi qua như vậy. Thì trong 50 năm á, qua đây thì có những cái sự kiện tháng 10. Và chỉ như để trả lời câu hỏi cô cái là bắt đầu từ lúc nào, thì anh phải nói rằng là có thể nói là ngày 26 tháng 10 năm 1990 Hoa Kỳ bỏ phiếu, thì cố vấn an ninh của cố tổng thống Nixon lúc đó là Henry Kissinger đột nhiên tuyên bố rằng hòa bình đã có trong tầm tay. Thì bởi vì cô nhớ lúc có cuộc chiến tranh ở Việt Nam mà cái phong trào phản chiến rất là lên rất là cao, mà giờ làm sao mà tìm đã được hòa bình đó, thì cô nhớ lúc đó Kissinger qua thuyết phục tổng thống Thiệu để tổng thống Thiệu để mà tham dự cái hòa đàm ở Paris ha.
Dạ.
Thì để thuyết phục dự đó, thôi lúc đầu tổng Thiệu thấy cái đó nó không đúng, nhưng mà được thuyết phục thì ông tuyên bố cái điểm này rồi đó. Thì là cái cuộc bầu cử của ông đó là ông đã thắng lớn, là bởi vì tập sự khao khát của người dân Mỹ lúc đó là muốn sao chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam.
Dạ.
Nghe không?
Dạ vâng.
Đó thì đưa thì đó thắng lớn cái 18 triệu thì chẳng mở vô mặt chỗ này nói chính cái điểm này. Thì Đảng Dân chủ quán tổng thống Thiệu ở điểm đó. Đã, lúc đó Đảng Dân chủ thuyết phục tổng thống Thiệu đừng đi dự hòa đàm Paris. Rồi không? Thành thử theo thông tranh chấp mà, nhưng mà lúc đó ông Thiệu lên đi là coi như giúp ông Nixon. Thành thử do đó mà Đảng Dân chủ quán cái đó mà có dự du cướp dân tợ đó, là bởi thành thử trong cái mình một nước dược tiểu dựa đó thì mình lúc đó phải cái tung du di. Nhưng mà lúc đó không tiêu chạm nghĩa là nhận cả Nixon thì ông hứa hẹn rất nhiều, thì thật sự khi ông Nixon mà đắc cử thì trợ giúp Việt Nam rất là nhiều, thấy không?
Dạ. Dạ vâng.
Đặc biệt thì đó trong đó cái dự kiện lúc đó tổng thống Nixon thắng áp đảo, mà tới cái pháp áp đảo đó mà tên nổi mà cái phổ thông đầu phiếu ổng hơn tới 18 triệu, thì cô tưởng tượng ha, cả cái tiểu bang New York rồi đó là ông thắng luôn.
Dạ.
Thì giờ trong cái sự kiện mà bất ngờ 10 tháng 10 2016 đó, và trong cuộc đua của Harry Clinton và Donald Trump bị ảnh hưởng bởi 4 sự kiện chỉ trước 28 ngày, thì đó là cái tờ New York Times đã tiết lộ cái tờ khai thuế của tổng thống Trump là 1995 là lỗ 95 triệu, mà ông lợi dụng đó đi cho nơi để mà giúp cho ông tốn thuế liên bang trong gần 20 năm. Đưa lên đó, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng nó cũng là một cái sự kiện. Còn một tuần sau đó thì WikiLeaks đó, do Julian Assange đó điều hành lại công bố những họ email mà của tranh cử của bà Clinton, trong số đó có những thứ email chứa đoạn trích từ các bài phát biểu trả tiền của Clinton đưa ra công ty chính ưu tú của Hoa Kỳ, và các bài phát biểu của bà Clinton từ chối tiết lộ là chứa những bình luận có dường như bà ủng hộ giá trị của những người cực kỳ giàu có và ca ngợi một kế hoạch ngân sách dẫn đến cắt giảm an sinh xã hội. Làm đó cũng là một cái chuyện ha. Rồi tới ngày 8 tháng 10 đó thì lại lúc đó là ông James Comey là cái người mà giám đốc FBI đó bất ngờ tuyên bố là cô nhớ trước đó thì có một bà lúc mà lên tên làm trong Bộ trưởng Ngoại giao đó, thì bị có tiếp là cái liên hệ tới cái vụ mà ở bên Liban rồi bởi bộ tại đại sứ bị giết hết đó, trong lít lộ đó thì nói giờ đương mở lại cuộc điều tra.
Dạ.
Thì đó cũng làm cho cái sau đó bà Linh Tinh nó đổ thừa tại gì đó bắt nó thua, thấy không?
Dạ.
Thì tóm tắt lại là về câu hỏi trong cái năm nay những chuyện đó ha, rồi giờ chỉ hỏi năm nay có cái nào không, có những gì mà xảy ra hay không. Thì anh thấy chẳng hạn giống giờ thật sự suốt cái thời gian mà khi tổng thống Trump mà để mà ra tranh cử thì đảng Dân Chủ khai thác đủ khía cạnh hết rồi, thành thử ra họ muốn xì cân đan gì đối với tổng thống Trump là không có chuyện có xảy ra. Tôi thấy không?
Dạ.
Đâu có làm gì được nữa.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Đó, thì nhưng mà cô biết đó, trong khi mà kỳ mà rally ở trên New York đó, thì lại một diễn viên hài lại nói là cái đảo của Puerto Rico là như đảo rác, chỉ trong cái phần đó bây giờ cho thấy có những cái gì mà họ hài nêu lên thôi, thấy không? Thì đảng Dân Chủ bắt vào chuyện đó.
Yeah.
bắt về chuyện đó để mà tấn công, cho rằng là ông Trump là khinh thường những người Mỹ gốc Latino, người dân ở Puerto Rico, thấy không? Thì họ tấn công và xúc phạm. Thì cô biết lúc đó thì tổng thống Trump không cần trả lời, chỉ trong cái ban tổ chức vận động đó thì mới nói à, cái này là không phải là chủ trương của tổng thống Trump, mà đó là chỉ của người diễn viên hài đó mà làm thôi, chứ không có gì hết. Thì cô biết cái trong cuộc vận động của tổng thống Joe Biden á, thì lại tấn công khai thác về trong đó, thì ông lại trong khi giận dữ thì ông nói là những người ủng hộ tổng thống Trump là rác rưởi, thấy không? Thì yeah. Sau đó thì tổng thống Trump mới phản ứng là trong cuộc mà vận động tranh cử ở Wisconsin đó, thì ông đem mặc cái áo khoác của người nhân viên mà thu lượm rác. Rồi khi mà ông vừa máy bay vừa đáp xuống cái phi trường đó, thì chiếc xe rác đó có sơn rồi lại cái dán bản là Free American Again, American Again. Thì rồi ông mặc cái áo đó, rồi ông đi đến đó. Thì sau đó ông đến đó thì ông nói là, nói với phóng viên, các bạn thấy xe chở rác của tôi thế nào? Chiếc xe tải này là để vinh danh Kamala Harris và Kamala Harris và Biden. Và những bình luận của ông, tôi bắt đầu cách nói là 250 triệu người Mỹ không phải là rác. Ông Trump sau đó bước lên sân khấu và cũng đồng phục với màu cam vàng thu rác tuần này. Kamala so sánh với đối thủ chính trị của mình như những vụ giết người hàng loạt dân nhân dân, nhưng mà thực ra thì chính họ những chiến dịch của họ tối qua gian dối, và những người, những gì mà ông và Cabra thực sự nghĩ về những người ủng hộ chúng ta, ông gọi là rác rưởi, ông Trump bảo vệ những người đó, ông nói á, những người mình nói lại những người phẩm chất cao so với sự gian dối và của nói dối của Kamala.
Yeah.
Thì qua sự kiện đó thì có một cái tờ báo để rằng là coi như là cái chuyện mà của ông Trump đó là mở ra một cái sự kiện là cái giống như gì rác của người mà kho tàng của ta, thấy không? Có những cái tục ngữ ra. Yeah. Thì ông cho thấy rõ rằng phản ứng, cô nhớ đó là một sự kiện, nhưng mà chính vì ông Kamala Harris, thấy không? Thì ông lợi dụng nó phản ứng cái tác dụng lợi, gần như là cái chuyện đó nó không có nửa gì mà gần như là bị phản ứng ngược.
Dạ. Chào vâng, cảm ơn anh đã trả lời xong vừa câu hỏi vừa rồi, vì thời gian cũng vừa hết rồi, thưa anh. Hành Dung cảm ơn anh rất nhiều ha. Hẹn gặp anh lại thứ hai tuần sau, và chúc anh mạnh khỏe và vui vẻ ha. Gặp anh sau ha.
Rồi, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi.
ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tình.